Thưa quý thính giả, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang vào ngày 10 tháng 3 sẽ mở phiên xử kín vụ hiệu trưởng Sầm Đức Sương mua dâm hai nữ sinh vị thành niên là Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng. Trong phiên xử kín này không có người bảo hộ của hai nữ sinh cũng như luật sư biện hộ cho hai em. Tòa án không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Trần Đình Triển với lý do bị can từ chối luật sư biện hộ. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề qua bài phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển sau đây. Trước tiên, luật sư Triển cho biết.
Tức là sau khi mà trả hồ sơ lại điều tra từ đầu, thì tôi đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa và tôi đã vào tại tạm giam cùng với điều tra viên để gặp cháu sinh giáo Hằng. Trước mặt ông phó thủ trưởng cơ quan văn phòng điều tra thì các cháu đã là rất mong muốn được luật sư bào chữa. Và lúc đó tôi gặp thì cháu sinh kêu lên là lâu nay là cháu bị bệnh của phụ nữ rất nặng nhưng không được điều trị, thì tôi có đề nghị là tạm xã không đủ điều kiện thì phải đưa cháu ra ngoài để khám bệnh. Sau đó thì tôi biết được là cơ quan điều tra và tài cũng đã giải quyết việc đó, nhưng tôi rất bất ngờ. Sau đó tôi lên để gặp cháu thì được cơ quan điều tra niêm tờ giấy là cháu sự từ chối luật sư.
Thưa ông, nếu chúng tôi nhớ không lầm đó thì trong lần ra tòa lần trước đó, cháu Thúy cũng đã từng tố cáo là bị cơ quan điều tra ép cung. Có phải lần này thì việc cũ được lặp lại hay không ạ?
Ở cấp sơ thẩm lần trước cũng tờ việc như thế này, nhưng ra tòa thì cháu tố cáo là cơ quan điều tra ép bắt cháu phải viết như thế này. Thì tôi có đề nghị là hôm đó có cả kiểm sát viên cùng với tôi, cùng với là điều tra viên vào ngay cả tạm giam để gặp cháu để hỏi cho sự việc cho nó rõ ràng. Nếu cháu tự nhiên thật sự thì cũng giải trên những cái suy nghĩ của người dân cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng bắt ép cháu. Và nếu cháu có nguyện vọng luật sư, thật sự thì phải giải quyết theo nguyện vọng của cháu.
Và các cơ quan tư pháp có đồng ý với đề nghị của ông không, thưa luật sư?
Rất đáng buồn là từ cơ quan điều tra đến viện kiểm sát không đồng ý chuyện đó, từ chối. Đó là một dòng người mất bình thường.
Thưa ông, hai cháu Thúy và Hằng khi bị ra tòa đó thì đều dưới tuổi vị thành niên. Như vậy thì mẹ cháu hay là người giám hộ có quyền yêu cầu bào chữa của một luật sư phải không ạ?
Theo nguyên tắc là mẹ cháu được gặp thân nhân thì mẹ cháu làm đơn rất nhiều lần, thì cơ quan điều tra mới cho cháu gặp được một lần thôi. Gặp với mẹ một lần thì cháu khóc lên, mẹ có hỏi về tại sao con lại từ chối luật sư thì cháu khóc lên, bảo mẹ không biết đâu, con này khổ lắm, con sống như chết. Và không làm theo lời họ thì con có về được bên mẹ hay không? Đấy là lời của chị Thông.
Xét trên mặt pháp lý đó thì điều này xem ra không bình thường, luật sư có thấy như thế không ạ?
Có giống người rất bất bình thường, cháu phạm tội lúc tuổi vị thành niên thì người giám hộ là mẹ cháu, mình liên quan cái tội là mua bán mại dâm thì cái thu nhập bất hợp pháp là phải bồi thường, và cái bồi thường đó người còn ngân sách thay cho người bị hại. Tôi hạn sơ thẩm lần trước cũng quy định như thế, nhưng người giảm chi các cháu chưa tròn 18 tuổi thì không có tài sản riêng thì người giảm vô phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Thế trước đây là xác định chị Thơm là mẹ của cháu là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và theo luật định thì mẹ của cháu được tham gia người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì được quyền mời luật sư. Thì khi họ từ chối với tôi để bảo vệ cháu Thúy thì mẹ cháu là chị Thơm mời tôi làm luật sư. Tôi làm đầy đủ thủ tục thì người có thể trả lời là bây giờ cháu trên 18 tuổi. Đây là cái lươn lẹo, cái quanh co, cái bảo vệ một cái điều khiển sức trả pháp luật. Và có lẽ tới đây họ cũng không mời mẹ cháu được tham gia với tư cách là người giám hộ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nữa. Trong khi đó, bộ luật hình sự và tố tụng hình sự của Việt Nam quy định hành vi ở thời điểm nào thì áp dụng pháp luật ở cái thời điểm đó để xử lý, nhất là khi cháu tuổi chất vì thành niên. Nhưng vì không hiểu lý do thì họ rất ngại tôi tham gia.
Luật sư có nghĩ rằng có thể họ lo ngại vì vụ này dính tới nhiều các quan chức trong tỉnh Hà Giang đó, mà chính ông là người đã công khai thành một danh sách, và chính điều này đã dẫn tới việc họ cấm ông tham gia tranh cãi cũng như là ngăn ngừa ông phanh phui các khuôn mặt khác. Ông có nghĩ như vậy không ạ?
Trong trường hợp mười mấy vị quan chức mà tôi nhắc lại, đấy mới là số nhỏ, bởi vì đấy mới lời khai của cháu Sĩ và cháu Hằng. Còn 15 cháu khác nữa, thì việc mở rộng của cái viên đó nó đến ở đâu? Đó là cái thối tha, cái nhục nhã, nó thể hiện một sự bề ra, cái sự bi ổi của những vị quan chức mà xin các cháu nếu một vật vào tới đó thì nó số nhiều nó lên đến ở bao nhiêu. Còn thật ra bản chất thầy Sông Đức Sơn cũng như các vị đó cả thôi. Thứ hai là nếu gọi là mua gì mà dân thì các cháu khác cũng làm như cháu sĩ, cũng bị ép mà phải làm như cháu sĩ trẻ em, thì tại sao không truy tố các cháu đó về cái tội mua gì mà dân khiến cháu sĩ trẻ em? Cái sự thiếu nhân minh đó của cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời những cái việc vi phạm tố tụng của các cấp sơ thẩm đáng phải khởi tố về cái tội làm sai lệch hồ sơ vụ án thì họ bỏ ra bên ngoài.
Trước như sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy, với tư cách là một luật sư đó, thì ông đã làm gì để tố cáo cái hệ thống tòa án của tỉnh Hà Giang thưa ông?
Đối với cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Hà Giang, và tôi đã có văn bản gửi các cơ quan cao nhất của đảng, của nhà nước, và đề nghị Bộ Công an và Viện Kiểm sát tối cao rút hồ sơ lên để trực tiếp điều tra mới thể hiện tính khách quan. Tôi cũng đã làm việc với Viện Kiểm sát tối cao và cần đoàn đi lên rồi, nhưng không hiểu sao cái sự việc nó trở về với hiện tại và quên lãng nó đi. Tôi cũng rất trân trọng từ văn bản kiến nghị của văn phòng luật sư người dân có ý kiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch quốc hội, chỉ đạo công an tòa án kiểm sát xử lý nghiêm khắc việc này. Bây giờ đồng chí Phú Trọng là tổng bí thư của đảng, tôi không biết rằng cái sự chỉ đạo đó nó đi đến đâu. Bây giờ cũng xử lý một số vấn đề về mặt hành chính, nhưng chưa đủ. Theo quy định của hiến pháp Việt Nam là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Thì việc cách chức khai trừ ra khỏi đảng chưa phải là đủ, nếu đủ căn cứ về hình sự thì phải khởi tố.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng trong vai trò mới thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất là bận biểu, ông ta sẽ quên những việc mà luật sư đã kiến nghị hay không ạ? Luật sư có nghĩ rằng sẽ tiếp tục nhắc nhở ông Trọng để ông ấy biết vụ này một lần nữa hay không thưa luật sư?
Ngày mai ngày kia đây, tôi có thời gian tôi sẽ có một văn bản tiếp tục, tôi gửi đến các cơ quan cao nhất của đảng và nhà nước, tôi kiến nghị tiếp về việc này. Và theo tôi được biết là một người này sẽ xử vụ án này, tôi với tư cách một luật sư đã bảo vệ ông Phúc Cẩm lần trước, bây giờ lại từ đâu họ cũng mà thay cả tôi, nhưng tôi cũng có mặt tại Hà Giang để có theo dõi vụ việc này và tôi sẽ tiếp tục kiến nghị và làm bao giờ vụ án này được sáng tỏ và xử lý một cách đúng đắn pháp luật, đúng theo đường lối của đảng, đúng theo pháp luật, nghiêm minh và thể hiện được mong muốn người dân, thì khi đó tôi mới dừng lại.
Với tư cách là một luật sư, ông có nhận xét gì về mặt pháp lý của phiên tòa này và nếu được góp ý với nhà nước, với đảng thì ông sẽ nói gì thưa ông?
Với tư cách một luật sư, tôi mong muốn các cơ quan của đảng và của nhà nước phải chỉ đạo làm rõ việc này, xử lý nghiêm minh, có như vậy mới giữ được niềm tin yêu của nhân dân với đảng, với nhà nước. Còn nếu không, chúng ta sẽ mất đi cái niềm tin yêu của nhân dân, đó là cái tài sản vô giá của một chế độ. Thì chúng ta có muốn ép kiểu gì mà chúng ta cứ làm như thế này, thì tôi không hiểu hậu quả về mặt chính trị, về mặt xã hội đó sẽ đi đến đâu. Từ những vụ việc như vụ việc ở Hà Giang.
Xin được hỏi ông một câu chốt nữa là, theo ông đó thì hình ảnh phiên tòa sắp tới sẽ ra sao qua kinh nghiệm tòa án mà ông đã từng nhiều lần tham gia tại Việt Nam ạ?
Và vụ án tới đây, tôi tin chắc rằng người ta cũng sẽ xử kính, không cho báo chí tham gia, và thậm chí đối với mẹ của hai cháu cũng không được, người thân cũng không được tham gia. Tóm lại, phiên tòa chỉ có luật sư phía của ông Sầm Đức Phương, ông Sầm Đức Phương và hai cháu bé, còn lại người chất thùy tương là cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, và sự việc lại tiếp tục sự bình định như vậy.
Xin cảm ơn luật sư Trần Đình Triển về những thông tin mà ông đưa ra trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, luật sư Trần Đình Triển cũng cho chúng tôi biết là văn phòng luật sư vì dân do ông điều hành đã có một website để thông tin các việc có liên quan đến vụ án Sầm Đức Sương. Những hồ sơ hay kiến nghị mà ông gửi lên các cơ quan cao nhất của chính phủ cũng sẽ được post lên trên website này. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ www.luatviden.vn để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị.